Trước khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời,
chúng ta cũng hướng lòng về Chúa. Chúng ta nghe lắng nghe lời của Chúa trong câu gốc đoạn Giăng đoạn 15 câu 5. Tôi sẽ đọc câu gốc này và chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Chúa. Giăng đoạn 15 câu 5: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta đến với lời của Chúa. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin lời của Ngài mang sức sống cho chúng con, thánh hóa chúng con và giúp chúng con đi theo đường của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Năm 2022 âm lịch thì cũng đã đang bắt đầu. Và khi mà dịch toàn cầu COVID-19 nó bắt đầu mờ dần thì chúng ta cũng nhận ra mình đang bước vào một thời kỳ mới của sự bất ổn và không thể nói chắc chắn về tương lai.
Good morning, congregation. Lunar New Year of 2022 has begun, and as COVID-19 concerns fade, we also realize that we are entering a new era of instability and unpredictability of what the future holds.
Tuy nhiên, cái câu hỏi vẫn còn làm bận tâm cho nhiều người trong chúng ta. Ai sẽ đến đây và ai không đến? Khẩu trang hay là không khẩu trang? Và vaccine hay là không vaccine? Thì hậu quả như vậy đó, là mỗi năm cứ năm nhà thờ thì có một sẽ phải đối diện với việc đóng cửa vĩnh viễn. Đây là theo nghiên cứu của Barna Group.
The question remains preoccupying many of our minds include who's coming and who's not coming, mask or no mask, and vaccines or no vaccines. As a result, up to 1 in 5 church could face permanent closure, according to the research by the Barna Group.
Giữa những cái thách thức mà chúng ta đang phải đối diện đó, thì vẫn luôn có hy vọng trong Đấng Christ. Và chúng ta thực đã kinh nghiệm nhiều sự chúc phước đến từ Chúa. Năm qua thì Hội Thánh tiếp cận nhiều người hơn bao giờ hết. Và điểm nhóm tư gia tại Temple được thành lập cho thấy là Chúa vẫn đang đi với chúng ta, Ngài vẫn dẫn chúng ta đi trong cái cánh đồng truyền giáo một cách nghiêm túc.
Amid all these common challenges we face, there is always hope in Christ. In fact, we have experienced many blessings from God. Our church is reaching more people than ever before. The establishment of the house church in Temple City shows that God is still leading us seriously in the field of evangelism.
Bởi vì Đức Chúa Trời cam kết trên chính bản chất của Ngài rằng Ngài luôn hành động vì vinh quang Ngài, và ngay cả qua việc sáng tạo con người để làm vinh hiển danh Chúa và để cho họ tận hưởng Ngài mãi mãi.
God is committed by the very nature of His divine to always act on behalf of His glory, including glorifying Him in the creation of man and enjoying Him forever.
Tiếp tục mong muốn và bảo đảm khiến cho chúng ta sinh trái. Cho nên Chúa Giêsu đã phán ở trong Giăng đoạn 15 câu 8 như thế này: Này, cha ta sẽ được sáng danh là thể nào, ấy là các ngươi được nhiều kết quả.
So, God continues to desire and ensure that we bear fruit. As Jesus said, this is to my Father's glory, that you bear much fruit.
Vì vậy, dựa trên lời Chúa, sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Điều duy nhất nào khiến cho chúng ta sanh nhiều kết quả, và làm sao để chúng ta tiếp tục sanh trái cho vinh quang Chúa.
Based on God's word, we meditate on two ideas. What alone makes it possible for us to bear fruits? And how can we continue to bear fruits to the glory of God?
Trước hết, điều duy nhất nào khiến cho chúng ta sanh nhiều kết quả?
First, what alone makes it possible for us to bear fruits?
Thưa thánh, cái khúc kinh thánh quen thuộc này thì nhiều đầy tớ Chúa đã dùng để dạy dỗ, để nâng đỡ và để hướng dẫn cho chúng ta từ ngày mà chúng ta theo Chúa.
Dear congregation, these familiar Bible verses have been used by many servants of God to teach, encourage and guide us as followers of Christ since we came to Christ.
Và sáng nay chúng ta sẽ học lại một lần nữa để được nhắc nhở là chỉ có Đấng Christ mới làm cho chúng ta được kết quả qua ba phương diện. Ngài chọn chúng ta để kết quả, Ngài kết nối chúng ta để thêm sinh trái, và Ngài tỉa sửa chúng ta để càng thêm kết quả.
This morning, we learn it again to be reminded. Only Christ can make us fruitful in three ways. God chose us to bear fruit, He remains in us to be fruitful, and He prunes us to be more fruitful.
Bây giờ trước hết, Ngài chọn cho chúng ta để kết quả.
First, God chose us to bear fruit.
Chúng ta trở lại câu Giăng đoạn 15 câu 1. Kinh Thánh chép: Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Thêm trong câu 5: Và các con là nhánh.
John 15:1 says this: I am the true vine, and my father is the gardener. You are the branches. This is the most beautiful, loving, and mysterious picture. In the last hour, on the way to the Garden of Gethsemane, Jesus reveals the bond between him and the disciples.
Chúng ta thấy là đây là cái bức tranh đẹp đẽ nhất, thân yêu nhất, mà bức tranh này cũng là huyền nhiệm nhất đó. Mà trong cái giờ phút cuối cùng trên con đường Chúa đến vườn Gethsemane thì Chúa đã bày tỏ về cái mối liên kết kỳ diệu của Chúa với chúng ta. Và cái mối liên kết độc đáo này đó, nó khởi đầu hay là nó nền tảng ở trong câu 16: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả.
This unique bond is originally found in verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last.
Ta chọn các ngươi. Đây là một tuyên bố dứt khoát. Nó đến bởi tình thương của Chúa. Mình nhớ là mình đi mua sắm mà mình chọn sai thì mình làm gì? Mình đem trả. Rồi có nhiều người mình chọn bạn đời, mình chọn đời cho bạn đời xong rồi mấy chục năm sau ấy, tôi lỡ tôi chọn ông. Nhưng mà Chúa thì không. Chúa không bao giờ lỡ. Ngài chọn để các ngươi đi và kết quả.
I chose you is a definitive statement which comes from the love of God. We buy clothes, and if it's the wrong size, we return it. We chose spouses, and for some people, they might say, I made a mistake choosing you. No, God never makes a mistake. He chooses us so that we might go and bear fruit.
Nếu mà cái sự chọn lựa này đó chỉ cho những người xứng đáng thôi, thì ai trong chúng ta có thể đến được với Chúa? Tình thương Chúa vượt qua cái sự bệ rạc của tôi, nó vượt qua cái sự dại dột, sự bướng bỉnh, sự khước từ của tôi, sự thương xót của Ngài đó. Quý vị âm thầm theo đuổi mình để một ngày chinh phục chúng ta cho Ngài.
If this choice is only for the worthy, which of us can come to God? His love overcomes my slovenly lowliness, overcomes my stubborn foolishness, overcomes my rejection. His love silently worked to win us for him one day.
Đây chúng ta phải nói là cái điều vượt qua cái sự hiểu biết của mình. Chúa giống như là Ngài nói như thế này nè: Ta biết các con từng tên trước cả công cuộc sáng tạo nữa. Sự có mặt của các con ở đây là bởi việc làm của ta, và sự lựa chọn các con thành người quý báu của ta mang sức nặng của cả cõi đời đời.
Look, this is beyond our understanding. God seems to say, I know each of you by name before creation. Your presence here is my doing. My choice of you to become my precious person has the weight of eternity.
Ta không có chết cho vũ trụ này mà ta chết cho các con. Ta không để cho người được lựa chọn của ta bị phá hủy, và ta sẽ không xem nhẹ tiếng kêu cầu giúp đỡ của các con.
I didn't die for this universe, but I died for you. I will not let my chosen one be ruined. So, I will not look lightly on your cry for help.
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Bây giờ chúng ta thử nhìn xung quanh xem nào. Mình không có nhiều người quý phái. Mình không có nhiều người khôn ngoan. Mình cũng không có nhiều người thông minh. Tại sao mà Chúa lại chọn chúng ta là những người đơn sơ, là những người yếu đuối vậy? Bởi vì tình yêu vô điều kiện của Ngài. Đây thực sự là điều đáng kinh ngạc.
You did not choose me, but I chose you. Look around. Not many of us are noble, not many are wise, and not many are smart. Why did God choose us, the weak ones? Because he loves us unconditionally. This is a surprising thing.
Ngài chọn để làm gì? Để kết quả thì cha ta sẽ được sáng danh. Và cái chú ý cái chỗ này nè, vào trong cõi đời đời đó thì mọi sự sáng tạo sẽ kinh ngạc nhìn vào ân sủng của Chúa trên chúng ta như là bài học của sự tốt lành Chúa. Chúng ta sẽ ôm lấy điều này và chúng ta đi trong sự vui mừng, trong sự biết ơn và kính sợ Chúa.
What did God choose for us? To bear fruit And this is my Father's glory. Each day in eternity, all of creation will be amazed to look at God's grace on us as an object lesson to His goodness. We must live with this joy in gratitude and in fear of God.
Chúa chọn chúng ta rồi, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Chúng ta cần có một cái sức mạnh siêu nhiên để sinh những trái mà mình chưa có từng quen. Vậy thì làm sao? Có sang điểm thứ hai, Ngài đến ở bên trong của chúng ta.
God shows us. However, it's not enough. Deep inside, we need supernatural power to produce unfamiliar spiritual fruit. How? He comes to remain in us.
Ta là cây nho thật. Cây nho là một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc của người Do Thái. Nó là một phần của biểu tượng của người Do Thái nữa. Và vào thời Chúa Giê-xu đó thì vườn nho là điều rất là phổ biến.
I am the true vine. The vine is one of the most familiar images in Palestine. In fact, the grapevine is a symbol of Israel. In Jesus' day, vineyards were a very common thing.
Chúng ta xem lại Esai đoạn 5 Chúa phán như thế này. Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel. Israel là một cây nho, nhưng mà đúng hơn đó, thì chỉ là một cái bóng báo trước một cái điều thực sẽ xảy đến, mà không phải là cây nho thật của Thiên Chúa.
In Isaiah chapter 5, God said, "The vineyard is the nation of Israel. Israel is a vine, but it is a type of foreshadowing of reality to come, not the true vine of God."
Chúa Giê-xu thì xưng mình là cây nho thật, có nghĩa là chân thật, là cây nho cuối cùng, là cây nho thực sự.
Jesus declared, "I am the true vine." True meaning genuine, the final and real vine.
Trong câu 4, cái cụm từ "hãy cứ ở trong ta", tức là hãy cứ ở trong cây nho thật đó, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Nó có hai điều khá là đặc biệt, mà mặc dù là nó có một cái liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Một bên đó là ân sủng Chúa, Ngài đến ở trong chúng ta. Một bên đó là trách nhiệm chúng ta phải cứ ở trong Ngài.
Verse 4, the words "remain in me, the true vine, as I also remain in you." The two things are quite distinct, though closely connected. One is a matter of His grace. He comes within us. One is our responsibility to remain in Him.
Vậy hãy cứ ở trong ta, có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là phải cứ sống trong Ngài, phải liên kết với Ngài, an nghỉ trong Ngài, neo trong Ngài và liên tục kết nối với Ngài.
Remain in me. It is a command to live in Him, abide in Him, rest on Him, anchored to Him, and continually in touch with Him.
Chúa nói là như nhánh nho không tự mình kết quả được. Nhánh nó không có thể tự gồng mình hay là nó làm như thế nào, bất cứ cách nào để tự nó có thể xanh trái được nếu nó lòi lìa khỏi cây.
No branch can bear fruit by itself. Doesn't matter how hard it tries, it is impossible for a branch to bear grapes if it isn't connected to the vine.
Ra khỏi Chúa thì có một điều khẳng định rõ ràng là chúng ta không thể kết quả. Bởi vì Chúa phán, ngoài ta thì các ngươi chẳng làm chi được. Ngoài Ngài đó thì tôi chỉ có tự khôi đi. Và khôi đi rồi đó, nó chỉ có tốt một điều duy nhất thôi là bỏ vào trong lửa.
Separated from Jesus, one thing is very clear, and that we cannot bear fruit. Jesus said, "Apart from me, you can do nothing. Apart from Him, we will dry ourselves and will be good only in fire."
Vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ là không phải là ngoài Chúa thì tôi vẫn làm kỹ sư, tôi vẫn làm chủ tiệm, tôi vẫn giàu có sao? Phải. Nhưng điều cần nhớ là chúng ta không thể sống đời sống tin kính của người Cơ Đốc ngoài Đức Chúa Giê-xu.
Isn't it that separated from God, I'm still an engineer, still a shop owner, still wealthy? Yes, but remember this. We cannot live our Christian godly life without Jesus.
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh lắm trái. Có phải là chúng ta ai cũng muốn là kết quả phải không? Rất là đơn giản, mà Chúa nói một điều đơn giản lắm cho mình hiểu là chỉ kết nối với Chúa Giê-xu. Sự sống của Chúa nó là sẽ làm việc bên trong chúng ta và qua chúng ta tự động sinh trái.
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. We want to bear more fruits, don't we? Simply stay connected to the Lord, His life can work in us and through us and automatically bear fruits.
Trước hết là Ngài chọn chúng ta, không có điều này thì cũng chẳng có kết quả được. Cái thứ hai là phải Ngài ở trong chúng ta để chúng ta có năng lực được thêm trái. cũng không, nếu không có điều này cũng không có thể sang trái được. Và cái điểm thứ ba, Ngài cắt tỉa chúng ta để có kết quả hơn.
Jesus chose us to bear fruit. He remained in us to give us power to produce fruit. But there are still works to do. He prunes us to be more fruitful.
Trở lại câu 2, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn.
Verse 2. My father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful.
Chúa của chúng ta, Ngài nói những cái điều sâu sắc theo một cái cách đơn giản nhất để mình có thể hiểu. Và chính xác đó là những điều mà mình thấy ở đây nè. Như người làm vườn chịu trách nhiệm với chăm sóc những cây nho thì Chúa nói đây là công việc của cha Ngài.
Our Lord could say profound things in the simplest way, and that's exactly what we have here. The gardener is in charge of caring for the vines, and Jesus said that this is the work of his father.
Đức Chúa Cha, mình thấy được mô tả, được hình dung ở đây như là một người làm vườn. Ngài rất là bận rộn, Ngài rất là năng động, Ngài chăm chỉ làm việc trong vườn nho của mình để xanh trái, để xanh quả.
God the Father is pictured here as busy, active, and hardworking gardener working in his vineyard.
Phần Đức Chúa Trời là như vậy. Nhưng mà phần đó, chúng ta cũng thấy là ở đây nó có hai loại cành. Hai loại cành đấy, một cành nó thì nó ra quả. Nó ra quả thì sẽ được tỉa sửa để cho nhiều quả hơn. Và rồi cũng thấy có một cái cành không sinh trái thì sẽ bị gì? Bị cắt bỏ, bị khô và đốt cháy.
We also see here two kinds of branches. Branches that bear fruit and prune to bear more fruit. Branches that don't bear fruit will be cut off, dried and burned.
Ở đây có một điều mà chúng ta rất là vui mừng. Như vậy thì nếu chúng ta càng ở trong Chúa thì càng xanh trái. Và nếu chúng ta càng xanh trái, Đức Chúa Cha sẽ càng tỉa sửa để chắc chắn rằng chúng ta sẽ được kết quả hơn nữa. Và có một cái điều là thế này, không có ngoại lệ, không có ngoại lệ. Mỗi nhánh đều sẽ bị cắt tỉa.
The more we abide in Christ, the more fruit we bear. And the more fruit we bear, the more the Father has to prune us to make sure you bear more fruit. And fruit that will last. No exceptions. Every branch is a subject of pruning.
Tuy nhiên cái chữ tỉa sửa ở đây loại những cái điều hư hoại ra đó, nó không phải là trừng phạt đối với người tin Chúa. Nhưng mà hẳn như là nó có thể gây đau đớn đó, nhưng là một phần để thay đổi và khiến cho chúng ta mỗi ngày để chúng ta giống nên Chúa hơn, giống Đức Christ hơn.
Pruning is not a punishment for a Christian. It may be painful, but it is a reward to change who we are, and it makes us more like Christ.
Chúng ta đọc thêm câu 8. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ý là các ngươi được nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.
Verse 8. This is to my Father's glory, and that you may bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
Vậy thì sao? Làm sao để tiếp tục sinh trái cho vinh quang Chúa?
So, how can we continue to bear much fruit to the glory of God?
Cái bí quyết nó nằm ở trong câu 7, quý vị. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tại đây chúng ta thấy ba điều tối quan trọng. Thứ nhất là có sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa. Cái thứ hai là lời của Ngài, và thứ ba lời cầu nguyện của chúng ta.
The secret of fruits is in verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. We find that there's most important things here is God's presence, His word and our life prayer.
Người Cơ Đốc chúng ta là người ở trong Chúa, là người xây dựng đời sống mình trên lời Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài dùng lời của Ngài để sáng tạo vũ trụ, và cũng dùng lời của Ngài để tái tạo chúng ta, để làm cho tinh sạch của chúng ta và tỉa sửa chúng ta nữa. Còn sự cầu nguyện để giúp chúng ta nối kết với Chúa mỗi ngày.
Christians build their lives on the word of God. God uses His word to create the universe and also uses His word to recreate, purify and prune us. Prayer helps us remain in God every day.
Nếu không có Chúa, nếu không có lời Ngài, nếu không có sự tương giao của Chúa, chết. Vì vậy cho nên sự có mặt của Chúa, lời Ngài và tương giao với Chúa ở trong chúng ta sẽ dẫn đến đời sống mà chúng ta có kết quả là gì? Mình sẽ sống thánh khiết nè, mình sống vâng lời nè, mình sẽ đem người về với Chúa nữa.
God's presence, His word and prayer in our lives will grow in holiness, obedience, and win others for Christ.
Và lời Chúa cũng sinh trái cho chúng ta, mà chúng tôi tin rằng mọi nhiều người chúng ta đây mình thuộc những trái đó. Đó là cái trái đó là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những đặc tính của người Cơ Đốc đó. Mà đặc tính này làm vinh hiển danh của Chúa và khiến cho Đấng Christ đối với người chung quanh trở thành thực hữu hơn bao giờ.
The fruit also includes love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It is the kind of Christian character that glorifies God and makes Christ real to others.
Ngay cả những cái việc tốt của chúng ta làm nữa, ngay cả những việc mà chúng ta phục vụ, ngay cả những việc mà chúng ta ngợi, những lời ngợi khen Chúa của chúng ta, nó cũng ra từ cái đời sống mà chúng ta kết nối với Chúa. Và đây cũng là cái kết quả để làm vinh hiển danh Ngài.
Even our good works, our service, growing out of our abiding life, the praise that comes from our hearts is actually fruit to the glory of God.
Tôi nói điều này mình cũng thấy là mình cũng thấy hơi ngộ nghĩnh. Hội thánh không thể hoạt động như là một cái nhà hàng thuộc linh. Nếu mà bạn muốn ăn đó, thì chỉ có thể xảy ra trong một tiếng mỗi tuần tại đây. Mà nếu bạn trễ, bạn sẽ mất ăn. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có đủ lời Chúa, mà chúng ta sẽ bị suy dinh dưỡng, chúng ta sẽ chết dần vì mình tự bỏ đói thuộc linh. Tại sao tôi nuôi cái thể xác này mà tôi không có nuôi linh hồn tôi?
Churches cannot function like spiritual restaurants, that if you want to eat, it can only happen in 1 hour a week, and only in a particular building. If you miss it, you miss it. If this is the case, we would slowly die of spiritual hunger.
Vì vậy mà cho tôi cầu nguyện xin Chúa là giúp cho chúng ta. Mỗi chúng ta mình phải có cam kết, mình theo Chúa phải có cam kết quý vị. Mình cam kết dành thời gian với Chúa, dành thời gian với lời của Ngài mỗi ngày. Mình lắng nghe lời Ngài đi, mình trung tín với lời của Ngài đi, mình nói chuyện với Ngài đi. Đức Chúa Trời rất là vui lòng khi những linh hồn mà bất lực của chúng ta đến với Ngài cách đơn sơ, thành thật và thân mật với Chúa.
I pray God to help each of us commit to spending time with His word each day. Listen to Him and talk to Him through prayer. God takes great pleasure in having our helpless soul come to Him simply and plainly and intimately.
Trong đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ có thành công và thất bại, mà xin Chúa giúp cho chúng ta, dầu trong thành công hay là dầu trong thất bại, thì kéo chúng ta gần Chúa hơn, là vì đây là cái tiến trình tỉa sửa.
I pray God to help us succeed or fail, to draw us closer to God in process of pruning.
Mình có một cái thói quen rất là sai, là hễ mà mình cảm thấy mình cứ thất bại rồi đó, mình cứ chạy trốn Chúa không à, mình chạy trốn hội thánh không à. Nhánh nó có cùng một sự sống của cây, cây nó có sự sống như thế nào, nhánh có sự sống đó. Và trong lời Chúa phán là ta là cây nho và các con là nhánh, Chúa nói như với lòng của mình nè, con là đối tượng tình yêu của ta, ta sẽ đổ sự sống của ta và đổ tất cả những gì ta có để cho con sinh trái.
The branch has the same life of the vine. Jesus said, I am the vine, you are the branch. He is as if speaking to our heart. You are the object of my love. I will pour my life to you and all the necessary for you to bear fruit.
Mà Đấng Christ chọn chúng ta để kết quả, cái điều đầu tiên phải có. Có điều này rồi, Ngài ở trong chúng ta để sinh trái. Thêm nữa, Ngài sẽ tỉa sửa chúng ta để cho thêm kết quả. Và cái mục đích tối hậu trong tất cả những điều Ngài là để gì? Cho Cha Ngài được sáng danh.
Jesus Christ chose us to bear fruit. Then He remained in us to be fruitful, and He prunes us to be more fruitful for His Father's glory.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless you.
Cha kính yêu của chúng con, lời của Ngài đơn sơ, lời của Ngài thấm vào trong lòng của chúng con, chỉ nói cho chúng con một điều sáng nay, là đời sống của chúng con phải kết nối với Chúa như nhánh liền với nho, thì đời sống của chúng con mới có kết quả. Vì Ngài, ngoài Ngài ra, Chúa dạy cho chúng con như nhánh khô đi thì sẽ chết. Lạy Chúa, xin đem chúng con về với gia đình, về với cuộc sống, và mang theo chúng con những điều này ở trong từng ngày sống của chúng con, để mỗi ngày linh hồn của chúng con kết nối với Chúa, linh hồn của chúng con kết nối với lời của Ngài, và chúng chính chúng con sẽ kết nối với Ngài trong mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.